Chàng rể ma giới, chương 944, cứu nàng, góc truyện audio.com. Thật lâu sau, hai người mới tách nhau ra giường như cũng khôi phục lại bình tĩnh, không còn động tác kịch liệt nữa. Họ đi tới ghế đá dưới gốc cây, bình tĩnh ngồi đối diện nhau. Tiểu Arthur, mấy năm nay, người đi chỗ nào, không cẩn thận, đã tới một nơi nguy hiểm. Trần Duệ bình phục tâm tình, nhanh chóng nghĩ lời cần nói. Cũng may vận khí của ta không tệ, rốt cục cũng có thể tiếp tục sinh tồn, mãi cho tới khi có năng lực rời khỏi nơi đó. Không cẩn thận, Veronica thân thiết nhìn hắn. Năm đó, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Duệ lắc đầu, lúc ấy ta rơi xuống một nơi nguy hiểm, tuy rằng thức tỉnh nhưng đã mất đi rất nhiều ký ức. Veronica nhìn thật sâu vào mắt Trần Duệ, đôi mắt màu lam không biết đang lưu truyền cảm xúc gì. Nàng vươn tay, dường như muốn vuốt ve mặt hắn nhưng rồi lại để xuống. Có lẽ ngươi không nên trở về. Vì sao, lão sư, nơi này, không phải là nơi khiến ngươi vui vẻ, có lẽ, còn là một nơi rất nguy hiểm. Ánh mắt Veronica trở nên ảm đạm, nàng cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng. Lời lão sư có thể có chút không hay nhưng mà ta coi tiểu Arthur như đệ đệ mình vậy, ta vẫn luôn khống chế tâm tình của mình, đến nay vẫn như vậy. Tiểu Arthur, đệ đệ, trong đầu Trần Duệ lại xuất hiện đoạn ngắn ký ức về thời ở Tinh Quang Học Viện. Vị lão sư xinh đẹp mà thành thục này luôn là tỷ tỷ Arthur yêu thương nhất, đáng tiếc trong lòng Arthur, nàng không chỉ là tỷ tỷ. Chắc hẳn Veronica vẫn rõ ràng điểm này. Lão sư, Trần Duệ nhìn Veronica, trầm ngâm chốc lát rồi mở miệng hỏi. Lão sư có muốn rời khỏi nơi này không? Veronica ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn. Ta sẽ dẫn lão sư rời khỏi nơi này, nếu lão sư muốn. Thần sắc Trần Duệ cực kỳ kiên định. Arthur của năm đó không có năng lực và dũng khí này nhưng hiện tại ta có. Để nàng chân chính tình được hạnh phúc, để nàng có được tự do, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của Arthur, thậm chí nó còn vượt qua tham vọng chiếm giữ nàng. Tam hoàng tử điện hạ năm đó thật đúng là một thiếu niên ngây thơ. Nếu như có thể cứu Veronica là có thể cởi bỏ khúc mắc cuối cùng với tên Arthur kia. Điều này có thể giúp Trần Duệ dung hợp linh hồn và tinh thần ở cảnh giới cao hơn, tâm tình chân chính trở nên viên mãn. Rời đi, năm đó, Veronica dường như nghĩ tới điều gì đó, tay nàng run lên, thân thể hơi lay động, vành mắt ửng đỏ. Nàng cố nén giọt nước mắt đang đọng trên mi, bỗng dưng, đôi mắt màu lam thoáng hiện nỗi hận sâu sắc. Mặc dù sự hận thù đó chỉ thoáng lướt qua nhưng với thực lực trước mắt của Trần Duệ, hắn lại có thể nhìn rõ ràng, trong lòng không khỏi rùng mình. Nỗi hận kia giống như nham thạch nóng chảy, ức chế khiến người ta ngạt thở, tầm mắt và linh hồn cũng bị vặn vẹo. Thân thể kịch liệt phập phồng của Veronica dần bình tĩnh lại. Lệ quang trong mắt dần biến mất, nàng lắc đầu nói. Năm đó thật sự không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Đúng rồi, ngươi tới nơi này thật sự không thích hợp nên về sớm một chút. Thật ra, hôm nay ta tới đây đã được bệ hạ cho phép. Veronica kinh hãi, dường như nghĩ tới điều gì đó. Buổi sáng mấy hôm trước Tử Uyển Cung bắt đầu bị cấm vệ quân phong bế, chẳng lẽ ngươi khi đó... lúc đó ta chạy tới hội nghị đường, giúp bằng hữu Samuel của ta rửa sạch tội danh. Samuel, thì ra là, Veronica có vẻ rất áy náy. Vị kỵ sĩ này đã giúp đỡ ta rất nhiều, còn từng tìm tới đây và tặng ta thánh tùy quả. Lần trước hắn còn giúp ta đánh đuổi Garfield có ý đồ bất chính, cũng vì thế mà bị giam vào. Góc truyện audio.com, lôi ngục, ta từng cầu tình bệ hạ cũng giải thích tình huống lúc đó, đáng tiếc bệ hạ. Sau này ta lại nghe nói Garfield muốn gây bất lợi cho vợ của Samuel, liền phái người trộm đi báo cho nàng hay, kết quả bị bệ hạ phát hiện. Ta bị lệnh cưỡng chế ở Tử Uyển Cung, không được bước ra ngoài, ngay cả buổi xét xử cũng không được tham dự. Sau đó, bệ hạ lại phái rất nhiều người tới phong bế Tử Uyển Cung. Mãi cho tới hôm nay, thì ra người báo cho Inner lại là lão sư, Trần Duệ chợt hiểu ra. Garfield từng thiết lập cạm bẫy muốn dẫn Joanna mắc câu để trả thù Samuel, kết quả Inner có được báo động liền cứu giúp kịp thời. Nhờ đó, hai người mới tránh được nguy cơ đáng sợ, mà người thông chi tin cho Inner lại là Veronica. So với ân huệ của kỵ sĩ Samuel dành cho ta, điều đó chỉ nhỏ bé không đáng kể thôi. Nhưng mà cho tới hôm nay ta mới biết nguyên nhân thực sự mà Samuel trợ giúp ta. Veronica rốt cục cũng nở nụ cười, tuy rằng còn cách một lớp khăn che mặt nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy dịu dàng như nước. Ta hẳn phải cảm ơn ngươi mới đúng, tiểu Arthur, nhưng mà ngươi thật sự phải đi thôi. Hôm nay ta có thể ở lại đây một đêm, đây là ân chuẩn bệ hạ dành cho ta. Nụ cười trên mặt Trần Duệ có thêm vài phần mỉa mai. Sau khi ta biểu hiện ra giá trị của mình, ta đã có được phần thưởng này, chẳng qua chỉ có một đêm. Veronica chấn động, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Người muốn, yên tâm, lão sư. Trần Duệ nở nụ cười, chỉ vào đầu mình. Tuy rằng vì để sinh tồn mà A Thơ mất đi rất nhiều cũng thay đổi rất nhiều nhưng có nhiều thứ chắc chắn sẽ không thay đổi. Veronica nhìn ánh mắt chân thành của Trần Duệ, sắc mặt rốt cục cũng hồng nhuận trở lại. Xin lỗi, lão sư không nên hiểu lầm ngươi. Lão sư, ngươi nên nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt. Trần Duệ đứng dậy, chiếc huy chương thông tấn này tặng lão sư, có chuyện gì có thể thông qua nó nói cho ta biết. Nếu như lại có những tên khốn không có mắt nào dám động đến lão sư, ta cam đoan nó không thể ra về đầy đủ. Đệ đệ cũng là đệ tử của ngươi đã không còn là hạng người yếu đuối như trước nữa. Có ta ở đây một ngày, không ai có thể thương tổn ngươi. Veronica kinh ngạc nhìn Trần Duệ chăm chú, cảm nhận sự dịu dàng và kiên định toát ra từ hắn, đôi mắt màu lam xuất hiện sự vui mừng. Nàng gật đầu nói, tiểu A Thơ của lão sư đã trưởng thành rồi. Lão sư, mấy ngày này tạm thời để ngươi ấm ức một chút. Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giúp lão sư lấy lại tự do. Trần Duệ nhún vai, nói với Veronica. Lão sư có thể bắt đầu tính toán xem tương lai sống thế nào cho thoải mái vui vẻ, tỉ như sau khi rời khỏi cái lồng chim đáng ghét này, lão sư muốn đi đâu. Tóm lại, đừng tiếp tục lo lắng những vấn đề khác. Nhìn Trần Duệ càng bước càng xa cho tới khi biến mất, ánh mắt Veronica lập tức trở nên hiu quạnh. Nàng khẽ thở dài, tiểu A Thơ, ngươi không nên trở về. Trần Duệ mỉm cười rời khỏi Tử Huyền Cung, ánh mắt lại ngưng trọng chưa từng có. Lúc trước vì cảm xúc dao động cho nên hắn không để ý lắm, nhưng sau khi cảm nhận được hận ý đáng sợ kia, hắn đã mở phân tích chi nhãn ra nhìn. Số liệu của Veronica hiển thị là chủng tộc, nhân loại, hồn biến dị, tổng hợp thực lực, DSS, thể chất, DSS, lực lượng, DSS, tinh thần, DSS cộng, tốc độ, DSS phân tích, con mắt che đậy, thân thể ẩn nấp, linh hồn huyết tế, trái tim căm hận. Veronica vậy mà lại có thực lực cấp quốc độ. Trần Duệ không phải kinh hãi nhỏ, lấy thực lực này, nàng muốn rời. gocchuyenaudio.com, khỏi hoàng cung quả thực dễ như trở bàn tay. Vậy thì, nàng ở chỗ này với mục đích gì? Thực lực của Garfield mới chỉ là ma đế sơ đoạn thôi, nàng làm sao có thể để một nhược giả như thế vô lễ với mình? Con mắt che đậy và thân thể ẩn nấp hẳn là dị năng che chắn thập phần cường đại, nếu không phải có phân tích chi nhãn, cho dù Trần Duệ hiện tại đã quốc độ đỉnh cũng không cách nào khám phá được thực lực chân chính của Veronica. Vậy thì Rex có biết hay không? Còn nữa, thực lực của Veronica có là từ khi ở Tinh Quang Học Viện hay sau khi bị bắt gả cho Long Hoàng Đế Quốc rồi mới có? Hồn biến dị là cái gì? Là thực lực tự thân nàng có được hay là bị linh hồn nào đó khống chế? Trần Duệ bỗng nhiên nhớ ra Tổng Giám Mục Winter từng nói đến nghi thức tăng thực lực bằng cách huyết tế nào đó. Giờ lại liên lạc với linh hồn huyết tế, hắn không khỏi dùng mình một cái, trong lòng mơ hồ sinh ra một phán đoán đáng sợ. Tiểu A Thơ à, nhiệm vụ cứu vớt này của ngươi thật sự khó quá. Trần Duệ tự nhủ thầm trong lòng, hắn hít sâu một hơi rồi đi về Kim Vân Cung của mình. 3 ngày sau, Kim Diệu lãnh địa cử hành một buổi lễ long trọng. Buổi lễ này để chúc mừng lãnh chủ mất tích 7 năm, tam hoàng tử Arthur Rowland của đế quốc đã trở về. Rex đại đế và gần như toàn bộ quý tộc thượng tầng đều tới tham dự. Nhị hoàng tử Garfield ở lễ mừng trao cho tam hoàng tử Arthur chiếc nhẫn văn chương đại biểu chức vị lãnh chủ. Chiếc nhẫn cũng chứng minh Kim Diệu lãnh địa chính thức nằm trong tầm khống chế của hoàng tử Arthur. Những năm gần đây, nhị hoàng tử Garfield xây dựng nền chính trị áp bức bóc lột hà khắc. Hắn thu gom một lượng lớn hắc tinh tệ vào túi cũng thành công khiến dân chúng oán giận ngập trời. Có thứ để so sánh, phần lớn dân chúng trong lãnh địa bắt đầu hoài niệm chính sách rộng rãi của hoàng tử Arthur lúc trước. Hiện giờ họ nghe nói tam hoàng tử trở về, tất nhiên tiếng hoan hô rền vang như sấm. Lần lễ mừng này còn đón chào một vị khách quý đặc biệt, một trong 2 tông sư chế khí nhân loại Zikrey tông sư. Zikrey tông sư mang theo nữ đệ tử Bai Lúc Xanh của mình tới. Quan hệ giữa Zikrey tông sư và tam hoàng tử dường như rất thân mật, còn đại sư Bai Lúc Xanh tâm cao khí ngạo kia trước mặt Arthur lại rất tôn sùng cung kính, giống như đối xử với thầy mình. Đáp án được công bố, Zikrey tông sư ở trước mặt mọi người nói ra một tin tức thật khiếp sợ. Chế khí tông sư thứ 3 của nhân loại, cũng là vị tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử luyện kim thuật, chính là tam hoàng tử Arthur của Long Hoàng Đế Quốc. Trong nhất thời, mọi người oanh động. Tuổi Arthur hiện tại không quá 30, lúc trước chẳng hề có tiếng tăm gì, không ngờ sau khi mất tích 7 năm trở về lại đã thành chế khí tông sư. Tông sư không phải là đại sư, cho dù ở cả thế giới mắt đất, tông sư ở cả 2 giới dược tề và chế khí đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước kia chế khí tông sư nhân loại chỉ có hai người, thân phận tông sư Arthur là do Zikri, một trong hai tông sư đó nói, chắc hẳn nó là sự thật. Ánh mắt các nhân vật quyền quý nhìn về phía Tam Điện Hạ đều có sự thay đổi. Hồng y giáo chủ Zelanin tham dự lễ mừng cũng rung động, vị thánh tử tương lai, thậm chí còn là giáo hoàng miện hạ tương lai này không ngờ còn là một vị tông sư chế khí. Tính với tuổi hiện tại của Arthur, cho dù giới chế khí đế quốc hay là giáo hội, tiền đồ có thể nói là rộng thênh thang. Nếu tam hoàng tử có thể trở thành thánh tử chính thức của quang minh giáo hội. Góc truyện audio.com không chỉ giúp giáo hội càng thêm cường đại mà còn giúp cho lực ảnh hưởng vốn bị giảm sút bởi hắc tử đồ được nâng lên tầng cao mới. Hoàng tử Long Hoàng đại đế sủng ái nhất tam hoàng tử mất tích 7 năm nay mới trở về, lãnh chủ Kim Diệu lãnh địa còn mang thân phận chế khí tông sư. Đặc sứ Ken Heber của Lam Diệu đế quốc âm thầm tính toán mấy thân phận liên quan đến vị hoàng tử này, đúng rồi. Còn một thứ nữa chính là vị hôn phu của công chúa BC. Cách chương.